Đại sứ Daniel Quiddenbring trở thành đại sứ Mỹ đầu tiên đi thăm nghĩa trang Trường Sơn và cầu Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị, kể từ khi Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa mối quan hệ gần 25 năm trước. Trong thông cáo báo chí ngày 28 tháng 8, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, chuyến thăm của đại sứ Quiddenbring được thực hiện vào ngày 27 tháng 8 trong tinh thần hòa giải và tôn trọng lẫn nhau và nhằm nêu bật sự hợp tác trong việc xử lý các vấn đề chiến tranh để lại. Theo đại sứ quán Mỹ, hoạt động này có vai trò nền tảng trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, và Quảng Trị là nơi được xem là mô hình dẫn đầu về giả phá bom mìn, tạo nên chuẩn mực về cách làm hiệu quả nhất trong xử lý vật liệu chưa nổ. Kể từ năm 1995, các đội giả phá bom mìn do Hoa Kỳ tài trợ đã tháo gỡ vật liệu chưa nổ trên gần 160 triệu mét vuông tại Việt Nam và xử lý hơn 700.000 thiết bị nổ và những vật liệu nổ khác còn sót lại sau chiến tranh. Ngoài hoạt động này, hiện Hoa Kỳ và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ đối tác và tình hữu nghị thực sự trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cam kết chung đối với hòa bình và thịnh vượng của người dân hai nước, theo thông cáo của Đại sứ quán Mỹ. Một số ý kiến cho rằng, chuyến thăm của Đại sứ Quiddenbring đến nghĩa trang Trường Sơn là một trong những dấu hiệu chuẩn bị để nâng cấp mối quan hệ Việt-Mỹ giữa bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông với Trung Quốc qua vụ bãi tư chính đang đẩy Hà Nội gần hơn với Washington.
Chuyên gia Việt Nam sẽ không nổ súng trước trong vụ bãi tư chính. Một chuyên gia người Mỹ về Hải quân Trung Quốc mới nhận định rằng ông không nghĩ Việt Nam sẽ nổ súng trước, trong bối cảnh có tin nói rằng tàu thăm dò của quốc gia đông dân nhất thế giới cách bờ biển Phan Thiết 185 km. Có quá nhiều thứ có thể mất mát, Hải quân Trung Quốc mạnh hơn rất nhiều. Nếu một cuộc đụng độ vũ trang xảy ra, Trung Quốc có lẽ có thể sử dụng chuyện đó làm cái cớ để chiếm quyền kiểm soát các hòn đảo hoặc tiền đồn thuộc quản lý của Việt Nam. Ông Ryan Matheson, chuyên gia của trường Hải chiến Hoa Kỳ nói với VOA tiếng Việt. Nhà nghiên cứu lâu năm về Hải quân Trung Quốc cuối tuần trước viết trên Twitter rằng dường như tàu Hải Dương 8 mở rộng thăm dò ở khu vực gần bờ biển Việt Nam hơn. Hãng tin Reuters sau đó dẫn dữ liệu hàng hải nói rằng tàu này khảo sát ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cách đảo Phú Quý 102 km về phía đông nam và cách bờ biển Phan Thiết 185 km. Diễn biến mới nhất chưa được cả Việt Nam và Trung Quốc xác nhận hay phủ nhận này đã gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Tới nay Hà Nội cũng không có bình luận gì về tin nói rằng Việt Nam mới đây triển khai tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung đến gần bãi tư chính. Một bạn đọc có tên Liêm Thanh viết trên Facebook của VOA tiếng Việt. Tại sao để nó vào gần bờ? Tại sao không bắn hoặc giữ nó? Một người khác tên là Dược Nguyễn bình luận, vấn đề không để chúng biến không thành có nghĩa là biến vùng biển hoàn toàn của Việt Nam thành vùng biển đang tranh chấp. Ông Phạm Quang Vinh, cựu đại sứ Việt Nam ở Mỹ hôm 24 tháng 8 tweet lại bản tin trước đó của Reuters về việc Hải Dương 8 tiến gần tới vùng duyên hải của Việt Nam, cũng như của ông Matheson về hoạt động gần đây của tàu này. Một người sử dụng có tên Minh Hoàng đặt câu hỏi trong phần bình luận dưới đoạn tweet của ông Vinh rằng tàu China Trung Quốc vào sâu trong lãnh thổ, vậy nước ta không làm gì được sao thưa ngài, nhưng không nhận được câu trả lời. Tuy nhiên, nhà ngoại giao kỳ cựu này có dẫn lại tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trên cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam, trong đó có đoạn các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam tiếp tục thực thi và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế và pháp luật của Việt Nam. Trong một cuộc họp báo mới đây, khi được hỏi về việc Mỹ sẽ hợp tác như thế nào nhằm củng cố quyền tự do hàng hải với các nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, Tư lệnh Tuần duyên Mỹ đề cập tới điều mà nhiều người từng nhận định là thế kẹt của Việt Nam. Vì là láng giềng của Trung Quốc, rõ ràng họ, Việt Nam phải rất cẩn trọng trong quan hệ ở khu vực. Với việc phát ngôn viên Bộ Ngoại giao hai nước đã nhiều lần lên tiếng đáp trả lẫn nhau, đồng thời khẳng định quyền chủ quyền và quyền tài phán về bãi tư chính, ông Matheson cho rằng ông không thấy giải pháp mà hai nước có thể áp dụng để làm giảm căng thẳng hiện thời. Theo quan điểm của tôi, Việt Nam rõ ràng có sự hậu thuẫn của luật pháp quốc tế. Chính phủ Việt Nam biết điều này, nhưng Trung Quốc cũng tin rằng công lý đứng về phía họ. Chuyên gia Matheson nhận định, hơn thế Bắc Kinh phải xem xét các hệ quả thực tiễn từ việc cho phép Việt Nam thực hiện hoạt động thăm dò. Các nước khác cũng có thể làm theo, vì thế tôi không thấy bất kỳ ai thoái lui.
Chuyên gia chính trị Việt Nam Carl Thayer cho VOA biết, chính phủ Việt Nam đã vận động hành lang ở Hoa Kỳ để Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có được lời mời thăm Nhà Trắng và nhiều khả năng chuyến đi Mỹ của nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. Cùng lúc, đại diện cộng đồng người Việt tại vùng Washington nói sẽ sẵn sàng đón tiếp ông Trọng nếu nhà lãnh đạo Việt Nam có nhà ý gặp. Hôm 27 tháng 8, giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam thuộc Đại học New South Wales Australia, cho VOA biết trong một email. Theo các nhà quan sát ở Hà Nội, sau chuyến thăm thành công tới Washington của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 5 năm 2017, Việt Nam đã vận động hành lang dưới Hoa Kỳ để Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam được mời đến thăm Washington. Ông Thay Dời cho biết thêm, phía Hoa Kỳ ưa chuộng một cuộc họp giữa những người lãnh đạo đồng cấp, nghĩa là giữa Tổng thống và Chủ tịch nước. Chỉ sau khi Chủ tịch Trần Đại Quang qua đời vào tháng 9 năm 2018 và đồng thời các lãnh đạo Việt Nam quyết định bổ nhiệm Tổng Bí thư Trọng vào chức vụ Chủ tịch nước, thì chuyến thăm của ông Trọng đã trở thành một khả năng. Trước đó, hôm 20 tháng 8, ông Thayer nói với tác giả David Hurt trong bài viết có tựa đề Việt Nam đang tiến dần đến khủng hoảng lãnh đạo thế hệ kế thừa trên tạp chí Asia Times, rằng rất có thể chuyến đi Mỹ của ông Trọng tới Washington dự trù vào tháng 10 tới đây sẽ báo hiệu một hành động chính trị dẫn đến đổi hướng cho Việt Nam, đặc biệt trong chính sách đối với Trung Quốc. Ông Hurt viết, ông Trọng đã nhiều lần vượt qua truyền thống của Đảng Cộng sản trong lúc nắm quyền, cho nên ông ta có thể đổi bản thảo về chính sách đối với Trung Quốc. Ông Carl Thayer cho rằng mối quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh sẽ được quyết định vào tháng 10 tới khi ông Trọng đến Washington gặp Tổng thống Trump. VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm hiểu về chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nhưng chưa được phản hồi. Nhà Trắng cũng chưa xác nhận chuyến thăm Washington sắp tới của ông Trọng. Trước đó, vào ngày 14 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ sang thăm Hoa Kỳ và vào tháng 2 năm 2019 khi thăm Hà Nội và dự thượng đỉnh Mỹ Triều, Tổng thống Donald Trump đã chính thức mời ông Trọng thăm Mỹ. Hôm 26 tháng 8, báo Người Việt dẫn lời một người Mỹ gốc Việt ở thủ đô loan tin rằng tòa đại sứ Việt Nam ở Washington đang tìm cách chiêu dụ những Việt kiều có tâm tiếng trong cộng đồng để gặp ông Nguyễn Phú Trọng khi ông thăm Mỹ. VOA tiếng Việt chưa thể kiểm chứng thông tin trên một cách độc lập. Ông Bob Billy, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng Washington, Virginia, Maryland, nói với VOA rằng ông chưa hay tin về kế hoạch đến thăm cộng đồng gốc Việt vùng Washington của ông Trọng, nhưng nhấn mạnh rằng nếu ông Trọng có đến thăm cộng đồng, thì ông sẽ sẵn sàng đón tiếp.
Nếu mà họ muốn gặp những đại diện của cộng đồng bên đây, thì Bảo sẽ nói là Bảo sẵn sàng. Mà người ta qua bên đây mà người ta muốn nói chuyện với đại diện với cộng đồng bên đây thì mình cũng phải coi cái ý của họ làm sao chứ. Đâu phải là mình gặp là mình sẽ hợp tác hay gì đâu. Mình gặp để mình coi họ muốn cái gì. Chứ bây giờ có cơ hội bên đó họ muốn nói chuyện thì mình gặp coi sao thôi chứ. Nhưng mà Bảo biết là nhiều người họ sợ. Cái vấn đề là gặp ông Trọng thì bị chụp mũ đồ này kia, nói làm việc chung đồ này kia, rồi sợ gài đồ này kia. Mà nói thật sự mình làm đúng thì mình đâu có sợ cái gì đâu. Thì đối với Bảo, nếu mà thật sự họ muốn gặp chủ tịch cộng đồng ở đây thì Bảo sẵn sàng gặp để coi họ muốn cái gì. Cái đó là không thành vấn đề.
Nhà báo Nguyễn Quốc Khải, một người Mỹ gốc Việt vùng Washington, nêu nhận định của ông về chuyến thăm Nhà Trắng sắp tới của ông Trọng.
Cái điều tốt vì tôi nghĩ là nếu có cái sự hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam đó thì cái điều đó là tốt cho đất nước Việt Nam và cho dân tộc Việt Nam. Có cái chuyện là có thể là vì cái vụ này mà Việt Nam trở thành độc lập hơn với Trung Quốc, không có sợ phụ thuộc vào Trung Quốc nữa. Cái điều đó là điều rất là tốt anh. Tôi mong là hai bên sẽ đạt được cái kết quả khả quan.
Giáo sư Thay Dời cho biết thêm rằng trọng tâm chuyến thăm Mỹ của ông Trọng là tăng cường quan hệ kinh tế thương mại, nhất là giải quyết một vấn đề mà Washington đang rất quan ngại là xuất siêu của Việt Nam sang Hoa Kỳ, cũng như có thể nâng tầm quan hệ song phương giữa hai nước từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược, điều mà Washington đã yêu cầu Hà Nội từ tháng 5 năm 2019. Có cùng nhận định như trên, tiến sĩ Lê Minh Nguyên ở bang Washington nói rằng có khả năng ông Trump cũng muốn xoa dịu những lời đe dọa của ông Trump về việc sẽ đánh thuế hàng hóa Việt Nam do tình trạng thương mại không cân bằng. Gần nhất là hôm 26 tháng 6, ông Trump đã lên tiếng chỉ trích Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại. Ông Lê Minh Nguyên nói.
Với cái lời đe dọa của Tổng thống Trump thì bắt buộc ở cái thế Việt Nam là hơn ai hết là dừng làm cái điều chỉnh. Trước khi là có cái chuyến thăm viếng của ông Trọng và chưa chắc là ông Trọng có đủ sức khỏe để thăm. Chúng ta cứ giả sử là ông Trọng có đủ sức khỏe. Trước cái lời đe dọa này thì Việt Nam bắt buộc là phải điều chỉnh lại. Nếu thì Việt Nam muốn tiếp tục mà thương mại với Mỹ, hiện giờ như anh thấy là các kênh thương mại thâm hụt tới là trong cái năm 2018 thôi là nó đã thâm hụt tới gần 40 tỷ đô la. Việt Nam phải là một mặt là phải điều chỉnh bằng cách mua thêm những cái hàng của Hoa Kỳ, và một thứ hai nữa là những cái cơ chế mà có tính cách mình là thương mại không công bằng để mà lợi dụng cái hệ thống của Hoa Kỳ là phải điều chỉnh lại. Cái nữa là cho tới giờ phút này thì cái sự bang giao giữa hai bên nó có tính cách là toàn diện chứ chưa đến cái tầm dốc chiến lược. Muốn đi đến cái tầm dốc chiến lược thì tôi nghĩ là Việt Nam phải thay đổi rất nhiều nhiều hơn nữa, chứ không phải như tình trạng hiện nay mà có thể mà Hoa Kỳ chấp nhận cho cái tình trạng gọi là đối tác chiến lược.
Giáo sư Thay Giờ nói cần lưu ý rằng Việt Nam và Hoa Kỳ có những quan niệm khác nhau về quan hệ đối tác chiến lược. Chuyên gia Úc quan sát tình hình chính trị Việt Nam nói thêm rằng Hà Nội xem quan hệ đối tác chiến lược là một thỏa thuận rộng lớn bao gồm nhiều lĩnh vực hợp tác, trong đó có quốc phòng và an ninh, trong khi Hoa Kỳ lại rất chú trọng vào hợp tác quốc phòng và an ninh. Hôm 22 tháng 5, tại thủ đô Washington, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tiếp Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh nhằm tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam thông qua việc làm sâu sắc hơn nữa các quan hệ chính trị, kinh tế, an ninh và quan hệ nhân dân hai nước, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Ngoài cuộc gặp với ông Pompeo, ông Phạm Bình Minh còn gặp Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Kupperman, trợ lý Phó Tổng thống Mỹ Kate Cotlett và thăm Ngũ Giác Đài.
Giới quân sự Hoa Kỳ cho biết một tàu khu trục thuộc Hải quân Hoa Kỳ hôm thứ Tư 28 tháng 8 đi sát các đảo mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền ở Biển Đông, một động thái có khả năng làm Bắc Kinh tức giận vào thời điểm hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang có quan hệ căng thẳng. Tuyến đường thủy tấp nập này là một trong số ngày càng nhiều điểm nóng trong mối quan hệ Mỹ-Trung, trong đó có cả một cuộc chiến thương mại, các lệnh trừng phạt của Mỹ và vấn đề Đài Loan. Reuters đưa tin hôm 27 tháng 8 là Trung Quốc đã từ chối lời đề nghị cho tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ đến thăm thành phố cảng Thanh Đảo của Trung Quốc. Tàu khu trục Hải quân Hoa Kỳ Wayne E. Mayer đã đi vào trong phạm vi 12 hải lý của các đảo đá Chữ Thập và Vành Khăn, Trung tá Ryan Momsen, nữ phát ngôn viên của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Hoa Kỳ, nói với Reuters. Bà Momsen nói thêm rằng các vụ kể trên được thực hiện để thách thức các lời tuyên bố chủ quyền quá đáng và bảo vệ quyền tiếp cận các tuyến đường thủy theo luật pháp quốc tế. Trung Quốc và Mỹ đã nhiều lần đấu khẩu trước đây về điều mà Washington gọi là Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông bằng cách xây dựng các căn cứ quân sự trên rạn san hô và đảo nhân tạo. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nơi có lượng thương mại khoảng 5.000 tỷ đô la được tàu bè vận chuyển qua lại hàng năm. Tuyên bố đó vấp phải phản đối tranh chấp từ các bên khác gồm Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan.